Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hàng năm cứ đến vào khoảng tháng 7 và tháng 8 âm lịch, danh hiệu tôn giả Mục Kình Liên, vị đệ nhất thần thông được nhắc tới rất nhiều. Với truyền thuyết Đại Hiếu Mục Kình Liên Bồ Tát cứu mẹ thoát khỏi địa ngục. Xin kính mời Thầy nói về truyền thuyết này.
Dạ, cảm ơn chị Loa và cũng như là cảm ơn các bạn đang lắng nghe cái chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thì là mình nói về cái đề tài là cái tiểu sử, đúng hơn là mình nói về những cái dự kiện và những cái truyền thuyết xoay quanh Đức Mục Kiền Liên. Thì trước hết Đức Mục Kiền Liên có lẽ là một trong những cái vị La Hán gần gũi văn hóa Việt Nam mình nhất. Nếu mà bác trở lại trong cái văn hóa Ấn Độ thời xưa lúc mà Phật đó, thì thường thường bác thấy cái hình tượng của Đức Phật đó là thường thường có hai người bên cạnh. Cái một người ấy là bên tay trái là Ngài Mục Kiền Liên, và một người đứng bên tay phải là Ngài Xá Lợi Phất. Thì cái hình ảnh đó nó rất lâu đó ở trong cái Phật giáo, cho đến lúc mà nó qua bên Trung Hoa rồi thì từ 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 nó được thay đổi. Đức Phật là mình bây giờ mình không thấy cái Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất, mà mình thấy là Ngài Ananda và Ngài Mahakayip. Nhưng mà các bạn biết không, cái hình ảnh mà Đức Mục Kiền Liên và Đức Xá Lợi Phất hai bên cạnh Đức Phật là một hình rất là đẹp. Hai vị này là hai người trở thành đệ tử của Phật sau khi mà Đức Phật thành đạo rồi 2 năm. Thì các hai vị này mà tới thì Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đó, các bạn biết Xá Lợi Phất là rất nổi tiếng, mà thầy đã từng nói rồi đó, là cái ngài mà người có trí huệ đệ nhất, rất là nổi tiếng là bởi vì cái người mà mình gọi là cái gì cũng thông suốt cả là Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà cái người mà cái gì cũng thông suốt nhưng mà không có nổi tiếng bằng là chính là Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà Ngài không nổi tiếng về cái trí huệ, nhưng mà Ngài nổi tiếng cái chuyện là mình gọi là thần thông. Thì cái thần thông, cái chữ đó đó, để mình giải thích cho các bạn nghe là như thế nào. Nhưng mà trước hết thì mình nói rằng đó, là Ngài Mục Kiền Liên là một cái người đặc biệt vô cùng. Ngài cao lớn, to cao vô cùng. Và cái diện mục của Ngài là giống như một cái người, bây giờ mình nói là người ngoại quốc vậy đó, to lớn, vạm vỡ, một người hoạt động, hoạt bát nhiều lắm. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất thì ngược lại, là một cái người đã thân thể đó nhỏ con hơn chút, đẹp đẽ, nhưng mà không phải là cái người mà vạm vỡ. Thành ra mình thấy cái hai hình ảnh đó là rất là hay. Tức là một người văn, người võ rõ ràng như vậy đó. Thì cái hình ảnh mà Đức Xá Lợi Phất mà đứng bên tay phải với Đức Phật, khi Đức Phật có cái chuyện gì đó mà mình gọi là cần mà giải quyết này nọ, thường thường Đức Phật kêu Ngài Xá Lợi Phất con đi nói chuyện, con đi nói pháp. Đức Xá Lợi Phất là cái người duy nhất mà có thể nói pháp thay Phật. Nhưng mà như có cái chuyện mà thì dụ như cái chuyện gì mà ở trong tăng đoàn đó, cần làm cái gì, cần qua cái gì, làm cái gì để mà biết cái gì đó. Thí dụ bây giờ mình có 3 cái xe củi đó, không biết làm sao mà xử lý đó, thì là Ngài Mục Kiền Liên là người đi ra xử lý mấy cái xe củi đó. Hoặc là cái donation người ta cũng dường cái gì đó thì Ngài Mục Kiền Liên là Ngài xử lý. Thì trong cái thời gian mà bắt đầu của sự giác ngộ của Phật đó, lúc nào tăng đoàn là chưa có nhiều người đó, thì cái ảnh hưởng của Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên rất là quan trọng. Các bạn biết đó, thường thường các bạn tới thăm một cái vị thầy nào thì các bạn thường thường các bạn biết là bạn muốn quay thì cái người bên cạnh của vị thầy đó là ai. Cho nên đó, hai cái vị đã đứng cạnh Đức Phật đó là giống như hai vị thần, hai vị hộ pháp đó. Người ta vô, người ta thấy Ngài Mục Kiền Liên là người ta thấy là mình cảm thấy là awesome, mình cảm thấy là wow, không chụp đùm tới. Giống như mình bodyguard thì giữ đó, thì bự to con đấy. Các bạn thấy ông Obama mà ông đi, trời ơi, mấy ông kia mà đeo mắt kiếng đen, Secret Service, sợ lắm. Thì mà Ngài Mục Kiền Liên là cái người đó mà không những là to cao, to lớn, mà mặt mày rất là oai phong, đẹp, oai phong. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất là cái người mà văn nhã vô cùng. Thì thời đó, lúc mà Đức Phật mà vừa mà đi giảng pháp đó, thì hai ngày này lúc nào cũng sát cánh với Đức Phật cả. Và cái hình ảnh đó rất là đẹp trong cái Phật giáo, và làm cho tất cả ngoại đạo đó là điều sợ cả. Cho thấy là những cái người mà xung quanh Phật là những cái người cỡ đó. Thì đương nhiên là cái người cấp đó thì đương nhiên là cái vị Phật là phải cấp nào được chứ. Cho nên có một lần á, mấy cái người ngoại đạo đó họ chặn đường lại. Họ thấy ngài Xá Lợi Phất đó, họ thấy cái Đức Phật đó, Thích Ca đó là đang đi khất thực ngoài kia đó. Bên này họ đứng có chặn đường lại. Họ nghĩ là họ sẽ có lẽ mình nói chữ hành hung đó. Nhưng mà đâu có ngờ đó, khi ngài xả lời Phật, đi về Phật đang từ từ đi tới, ngài Mục Kiền Liên thấy như vậy thì ngài Mục Kiền Liên đi tới trước, đứng ra từ trước một cái mình người kia lại bắt đầu thấy sợ rồi. Thì thầy nói như vậy, thầy nói là cái oai thần của ngài Mục Kiền Liên. Tại vì câu chuyện này mà nếu mà đi vào chi tiết đó, thì nhiều khi các bạn nói trời ơi không biết là cái chuyện này nó có thiệt hay không, tại vì nó có đấu pháp thì người này đấu pháp người kia nữa, thì cái chuyện đấu pháp đó, đó là cái chuyện truyền thuyết. Nhưng mà mình chỉ nói cái phong cách của cái người Mục Kiền Liên thôi là mình thấy khâm phục vô cùng. Bây giờ nhiều khi đó mình nghe nói tới ngài Mục Kiền Liên là mình cứ nghĩ tới là ngài là một người rất là thanh nhã nhẹ nhàng tuấn tú, không phải đâu các bạn, người rất là vạm vỡ to con. Chuyện mà thầy xin trình bày kế tiếp đó là tại sao đó mà ngài Mục Kiền Liên gọi là thần thông đệ nhất, tại sao như vậy, nó quan trọng cỡ nào. Thì trong cái Phật giáo đó, ở bên Ấn Độ, tất cả người Ấn Độ đều mong muốn là tu đó làm sao mà giải thoát. Và người Ấn Độ họ mong muốn giải thoát bằng cách nào? Bằng lên trên cái cõi trên, cõi thời Phàm Thiên, Brahma. Tại vì họ nghĩ rằng dưới này khổ quá. Thì cái đó là cái mong ước của tất cả mọi người. Nhiều khi là các bạn thấy không? Đừng nói hồi xưa bây giờ mình vậy. Nhiều khi là mình thấy gia đình mình có người bệnh, mình không biết làm sao cả. Thôi mình đem tới cái bác sĩ giỏi nhất để trị. Rồi nhiều khi đó, cha mẹ hay là người thương của mình mà qua đời, mình chỉ mong làm sao mình có cái thân lực để giúp cho người đó sống lại. Rồi nhiều khi đó mình gặp khổ, gặp nạn quá, rồi mình cũng muốn làm sao mà đừng có bị khổ, bị nạn. Cho nên cái ao ước đó mà mình được tự do, tự tại, ao ước mà mình không bị kẹt. Cái đó là một cái ước vọng mà có thể nói là chung cho tất cả mọi người trong nhân loại. Và cái nhân loại mình phát triển để gì? Tại sao mình phát triển những cái việc, những cái chén, cái bàn, cái ghế, tất cả những cái chuyện công cụ đó là để cho mình càng ngày càng bớt đi những cái cảm giác là bị kẹt. Thì dù các bạn tưởng tượng bây giờ các bạn mới đi học đạo đó mà không có viết, không có sách, không có tập, trời ơi mình nghe mình thấy khó vô cùng, mình phải biên xuống này nọ đó. Bây giờ các bạn thấy mày học trò đi vô nó nghe giảng nó đâu, nhiều khi nó không có viết nữa, nó làm gì nó thấu luôn, nó thấu video luôn. Bây giờ quen riết rồi thâu video rồi nghe audio cho khỏe luôn, khỏe viết. Nhưng mà các bạn ngồi các bạn nghĩ đấy, cái phương tiện là giúp cho mình tự tại hơn, càng ngày càng bớt hơn. Cho nên phải có cái phương tiện mới được, có những cái chuyện gì mình làm được. Nhưng mà thời đó đấy, họ không có iPhone, họ không có iWatch, họ không có iPad, họ không có cái gì cả. Thì bây giờ họ làm cái gì bây giờ bạn? Thì họ phải dựa vào cái sự phát triển nội tại. Họ tin rằng là càng đi sâu sâu vào trong thì họ càng có cái năng lực. Thì có cái chiều hướng đó là cái chiều hướng mà tâm linh, dùng tâm linh để giải quyết những cái khó khăn của cái thực tại bên ngoài. Cái văn hóa mà của phàm phu á, thì mình á, những khó khăn bên ngoài thì mình tạo những công cụ để đối diện với cái khó khăn đó. Hai cái này khác nhau. Cho nên có một lần cái câu chuyện mà có lẽ là các bạn người nào cũng đã nghe rồi. Hai ông thầy là ông thầy ông A-la-hán thần thông quảng đại vô cùng, và một cái người đó mà cũng tu đạo bình thường đó. Thì khi họ tới cái bước sông, cái sông nó lớn to vô cùng, thì ông A-la-hán đó ông mua cái vé để mà đi qua tàu, đi qua bờ bên kia. Còn ông thầy kia đó thì ông mới lấy chiếc lá, ông quăng xuống dưới sông rồi ông đạp lên cái lá rồi ông đi qua bên kia. Thì qua tới bờ bên kia rồi đó, ông thầy này ông quanh khoanh tay là ông nhìn ông A-la-hán, chờ ông A-la-hán qua. Thì ông A-la-hán ông đi cái đò nó qua đó thì mất cũng 2 giờ sau mới tới. Thì qua tới nơi rồi thì ông thầy này ông nói chà, ông tu đạo Phật ông A-la-hán cái sông này ông qua qua không được đấy. Ông A-la-hán ông chắp tay lại ông hỏi dạ thưa ngài, ngài tu bao nhiêu năm mà ngài đạt được cái mức độ mà dùng chiếc lá để mà qua khỏi dòng sông. Thì ông nói à, thì tôi cũng khoảng 18 năm thì tôi mới đạt được cái mức độ thần thông quảng đại như thế này, tôi qua sông bằng cái lá thôi. Thì vì là hàng nó nói già và tôi chỉ mất còn 5 đồng thôi mà tôi qua sông. Thì thưa các bác đó, là nhiều khi là cái suy nghĩ về cái phương tiện nó lạ lắm, cái phương tiện nó còn 5 đồng bạc thôi nhưng mà mình phải làm chiếc tàu, phải có người làm chiếc tàu. Bây giờ thì mình đi cruise thì không sướng nữa, mình đi qua cả mình đi nguyên cả vũ trụ từ Alaska mà xuống Mexico rồi đi qua Bahamas mà đủ thứ cả. Nhưng mà có người thì họ chỉ muốn tu để mà đi một vòng như vậy, mà tu mười mấy năm mới ra. Trong lúc đó bác mua cái vé cái mấy ngang mấy thôi, rẻ hơn mà cruise bây giờ còn giảm giá nữa. Thì thưa bà, cái chuyện đó để mà nói một cách mỉa mai rằng đó là nhiều khi đó tè ra cái dục vọng của mình để mà đạt thần thông là trạc đường. Tại ra mình có những cái phương tiện khác mà làm được. Hồi xưa đó, những người mà tu thần thông không phải vì cái dục vọng. Họ tu thần thông là bởi vì trong cái quá trình mà tu hành, mà đạt được cái tâm linh đó, thì tự nhiên họ gỡ đi những cái kẹt trong người mình và họ thông. Cái đó là cái sự khác biệt. Không phải là vì họ muốn được cái thần thông, mà vì cái thần thông là một cái byproduct, một cái mà nó tới với họ trong quá trình mà họ tu hành. Nó khác nhau lắm. Họ chỉ nghĩ làm sao đó con người càng ngày càng tự tại, càng ngày càng mở phía trong ra đó, như cái đóa hoa nó đọng lại, bây giờ cái tâm mình càng ngày càng mở ra. Họ tu làm sao mà càng ngày cái tâm càng mở ra để mà họ nhìn cái kẻ thù đó mà họ thương được. Họ nhìn những người mà tổn hại họ đó, họ có thể tha thứ được. Họ nhìn những cái người mà đang gặp khó khăn đó, thì họ có thể đem cái sự quan hoài và ấm áp tới những người đó. Họ làm sao đó khi mà đối diện với những cái chuyện mà nó đau khổ vô cùng đó, thì con tim họ có thể rung cảm, cảm thông được. Họ muốn tu để mà mình đạt tới những cái bình thường nhưng mà nó tự tại vô cùng. Và đó là cái người mà Đức Phật trở thành. Đức Phật trở thành cái người bạn của tất cả chúng sinh là bởi vì sao vậy? Bởi vì những cái gì mà khó khăn đó, thì người ta tới chia sẻ với Đức Phật. Nhưng mà các bạn nói, thưa thầy, con có muốn tới chia sẻ với thầy? Ủa, tại sao bạn không tới? Bạc sờ bạn không tới? À, thì tại ra đó là không phải Đức Phật đi tìm người chia sẻ, nhưng Đức Phật lúc nào cũng ở đó để mà dạy cho chúng sinh đó, làm sao mà có thể chia sẻ với Ngài, và Ngài sẽ nhờ đó mà chia sẻ gánh nặng của mình. Nhưng mà các bạn thấy đó, đó là cái xu hướng tu hành đó, nó là cái bên trong để mở ra, để trở thành con người đó là càng ngày càng đẹp đi. Nhưng mà bây giờ thì mình bị cái bệnh khác, là mình muốn tu để đạt cái thần thông, chứ không phải là mình đạt tới cái sự khai mở của tình thương, sự khai mở của cái cõi lòng và sự khai mở của cái sự sáng suốt. Cái đó nó khác nhau. Cho nên trong một sự khai mở, sự sáng suốt và tình thương đó, thì mình bắt đầu có những cái phần gọi là thần thông. Thần là cái gì? Thần là bất khả trắc, không thể tự tính toán được, không thể dự biết được, không thể biết trước được. Vì cái thần đó, là nó hoàn toàn ấy là huyền bí. Thì như mình nói, ô, mình vẽ cái bức tranh xuất thần lắm, là bởi cái bức tranh đó mình không thể nghĩ ra được cái nét đó họ vẽ cỡ nào. Có nhiều người họ viết cái liền đó bà, hoặc là họ viết những cái câu đối đó, họ viết những cái chữ calligraphy đó, họ viết một cách xuất thần. Mình nhìn vào mình thấy rồng bay phượng múa là bởi vì mình không thể đoán được này, cái bút của họ viết cỡ nào, tại chỗ nào, thì gọi là xuất thần. Bây giờ cái chữ thần đó, đó là có người mình không thể dùng cái trí óc để mà biết được, thì gọi là thần. Mình không hiểu nổi sao mà gọi là thần. Thông đó là bởi vì nó không có kẹt này. Thì dù như bạn đúng 5 giờ chiều đó mà bạn đi trên xa lộ 405 của Los Angeles đó, thì bạn biết thế nào là không thông. Nó tắc nghẽn, nó kẹt, nghĩa là nó đứng như vậy, đứng 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 nguyên một chỗ, nhiều khi là mình thấy là 50 15 phút cũng có, được cái nửa giờ 2 giờ đồng hồ. Thông là cái sự mà trôi chảy thông suốt mà mình gọi là flow. Thì thưa các bạn là Mihai, Chicken Mihai, ông đó đó, ông là ông nói cho mình biết là cái flow đó là cái trạng thái mà thông đó, hay là lưu sướng đó, là cái trạng thái quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Ông nói như thế này nè, ông nói cái người mà giàu đó, và cái người mà mình gọi là happy đó, và cái người nghèo mà happy đó, thì cái happy đó nó không khác nhau bao nhiêu cả. Nhưng mà cái người mà có cái flow đó và cái người không có cái flow là hai người nó khác nhau lắm. Flow là cái gì? Là cái trạng thái mình gọi là thông đó. Cái trạng thái lúc nào mình cũng chuyên chú vào một cái chuyện gì đó đó, và mình sung sướng lắm, mình có một cái cảm giác rất là sung sướng khi mà mình làm xong cái việc đó. Thí dụ như một em bé đó mà ngồi mà làm cái bài toán đó, đưa cho em bé là 10 cái bài toán phải làm, thì các bạn biết không, thường thường con cả cái mình làm 10 cái bài toán mà bài về mà tập đó, mà làm xong đó, thì bạn thấy rõ ràng nó nhẹ nhàng sung sướng không? Tại vì trong 10 bài toán nó làm đó, thì nó cần sự tập trung chuyên chủ. Và khi mà nó có cái thói quen là cứ làm rồi thì ngày nào nó cũng làm, ngày nào nó cũng làm ấy, thì bạn sẽ thấy từ từ nó giỏi lần đi. Cái giỏi là sự sáng suốt là do nó cái sự mà tập trung chuyên chủ, mình gọi là flow đó đó. Còn những cái ngành nghề và có những cái chuyện đó, nó làm mình flow nhiều hơn. Có những chuyện không làm mình flow nữa. Có những cái việc mà nó làm cho cái flow của mình nó bị bể nát ra. Thí dụ bạn quay phim phim Hàn Quốc mà mình gọi là cái phim phim bộ đó, là tự nhiên nó phá đi cái flow, tại vì cái tâm của mình đó, nó rất thấp, nó không có thể tập trung được nữa. khi bác mà đang một cái len, cái vải, một cái áo thì bác tập trung vô cùng. Mỗi cái mũi len bác làm, khi bác làm 100 cái len, bác đang 100 cái len á, thì cái mức độ mà chuyên chủ của bác rất là cao. Nó cao hơn bình thường, cao hơn người mà chỉ đang có 2 cái len thôi. Khi bác cầm cái viết này, bác viết, bác đừng có đánh máy, bác viết này, thì bác thấy là cái tay mình là chuyên chủ như thế nào. Nhưng mà khi bạn gõ có cóc đó, sự chuyên chủ nó khác. Thì flow đó nó rất là quan trọng, là bởi vì khi mình tìm được cái sự mà lưu sướng hay là cái sự thông đạt trong cái tâm của mình, tức tâm mình có một cái xu hướng, một cái chiều để cho mình truyền cái năng lượng mà mình gọi là năng lượng tinh thần đó, thì tự nhiên mình thấy sao mà mọi chuyện cái gì cũng dễ dàng cả. Người ta chứng minh rằng đó, nếu mà bạn đó mà rất là focus, tức là bạn rất là chuyên chủ, bạn còn một cái chuyện bạn làm đó, mà bạn lúc nào bạn cũng chuyên chủ chuyện đó, thì tự nhiên tất cả cái chuyện đời ở ngoài đời đó, chuyện này chuyện kia, tự nhiên nó từ 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 nó giống như thứ nó dạng ra và nó đi vô trong cái flow, đi vô trong cái trạng thái chuyên chủ của bạn. Tự nhiên bạn thử sao mình làm, sao mình không có gặp chuyện ngày, chuyện này chuyện gì mình làm thống đạt cả ta, thì tệ ra là vì lúc mình ngồi yên mình, cái tâm mình nó đang chuyên chủ, đang flow. Và bạn thấy rất là ngạc nhiên đấy, là khi mà cái em trẻ, con trẻ mình mà nó càng ở trong trạng thái flow bao nhiêu đó, thì khi nó ra làm việc ngoài đời thường thường là nó thành công nhiều hơn, cái xác suất thành công nhiều hơn. Cái đó là ông Mihaly Csikszentmihalyi đó, thì ông nghiên cứu, ông thấy như vậy đó. Và ông khuyên rằng đó, con người mình mà muốn cho thật sự hạnh phúc là con người mình phải lúc nào cũng phải thông cả. Thông là chữ flow đó, lúc nào cũng có cái flow cả. Bây giờ anh nói, anh Lộc nói, thầy con buôn bán trong tiệm ăn này nọ đó, thì nếu mà anh chỉ ngồi anh buôn bán, anh ra anh tiếp khách rồi anh nói chuyện này nọ đó, thì anh lúc nào ở trong cái trạng thái mà cái flow đó nó thấp, nó không cao nữa. Nhưng mà nếu anh nói thưa thầy con, bây giờ con mỗi sáng là con bỏ ra 2 giờ đồng hồ, con ngồi con nghiên cứu cái stock nó chạy lên chạy xuống rồi sao, con nghiên cứu hết chỗ này chỗ kia đó, thì tệ ra đó cái chuyện làm việc của anh đó, trong một cái nhà hàng đó, nó không hấp dẫn bằng cái chuyện mà làm việc ở trong cái stock. Người ta định lượng rằng là ôi anh chắc là anh ham mê, anh chơi stock, anh ham mê đó, hư rồi, anh bỏ cái chuyện mà làm việc trong nhà hàng đi. Nhưng mà người ta không biết cái lý do tại sao. Thì tệ ra khi mà anh quay cái stock đó, anh quay cái con số đó, nó cần sự chính xác, nó cần sự tập trung. Mà khi từng tập trung gần cái flow đó, thì nó attract mình, hấp dẫn mình đi vô trong cái thông đó. Mình lại muốn làm cái đó nhiều hơn, không phải là mình nghiện ngập, mà tại ra nó cho mình cái cảm giác satisfaction, là cái cảm giác mà fulfilling, cảm giác mà mình gọi là hài lòng nhiều hơn. Cho nên mình muốn bỏ cái thời gian vô làm cái chuyện hài lòng đó nhiều hơn là cái chuyện mà nó tán loạn. Đó là cái lý do tại sao đó, cái con những con số đó nó có sự hấp dẫn, tại vì nó làm cho mình có sự tập trung. Rất tiếc đó, nếu mà sự tập trung đó mà nó không phải là tiền bạc đó, thì con người mình nó thanh tịnh hơn một chút. Nhưng mà khi nó chuyện tiền bạc thì hơn về thua rồi, thì nó bắt đầu nó quậy cái động lực của mình chút, phải không anh? Thì đó là cái lý do mà tại sao đó, trong thiền nó có ác, trong cái chuyện tốt là mình tập trung cái flow. Tại vì khi bạn mà nghiên cứu con số đó là một cái sự tập trung đó cùng, thì nó bây giờ nó có cái mà không đẹp lắm là mình phải ăn về thua, phải được về mất. Chứ thật sự sự tập trung đó rất là quan trọng trong cuộc sống. Thì bây giờ đó, cái sự tập trung đó đó, bây giờ là ngài Mục Kiên Liên đó, là ngài tập trung kinh khủng luôn. Để cái đồ như vậy các bạn nói, Đức Phật nói đó, cái núi Tu Di là bất động đó kìa, nhưng mà cái định lực của ngài Mục Kiên Liên nó càng bất động hơn là núi Tu Di nữa. Thì khi bạn ngồi bạc tú đó, thì thế nào bạn cũng phải động đầy cái này, động đầy bên kia. Nhưng ngài Mục Kiên Liên là ngài khi mà ngài nhập định một cái là ngài như cục đá đó. Thì có lần đó, ngài nhập định như vậy, ngài ngồi yên như vậy đó, thì Đức Phật hay là những người khác đó, đang làm chuyện này nói cái gì đó, ngài không hề nghe, không hề dao động nữa. Ngoài đạo phàm chỉ, ngoài đạo tức là những cái người mà không phải là theo đạo Phật, và phàm chỉ là những người mà theo mình gọi là Bà La Môn đó, thì họ tới họ gõ lóc cóc lên keng, họ định phá ngài. Nhưng mà họ thấy sao mà phá hoa sao không được đó, ngài ngồi bất động như vậy đó. Thì họ mới tới đó, họ muốn xô ngài. Thì khi họ xô đó, thì cái thân ngài không động đầy gì cả đấy, không làm sao mà cái thân ngài động đầy được cả. Họ làm đủ mà cách không làm. Thì ngài nhập định nó vững như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng đó, thấy chưa, cái thần thông của ngài hay chưa, là cái sự chuyên chủ của ngài là kinh khủng chưa. Còn một lần nào đó, thì Ngài Xá Lợi Phất là Ngài rất giỏi, rất thông đạt về cái Phật Pháp, về cái tánh không, về tất cả mọi chuyện là Ngài thông đạt lắm. Nhưng mà còn một lần nữa, Đức Phật mới nói, à con ơi, bên chỗ kia đó là có những người ngoại đạo bên kia đó, con đi qua bên kia đi, con giáo hóa những người đó đi. Thì mọi người nghe thì mọi người nghĩ là ô chắc là Đức Phật sẽ nói Đức Xá Lợi Phất qua, nhưng không, Đức Phật phải nghe Mục Kiền Liên qua. Thì Ngài Xá Lợi Phất ngạc nhiên là ủa, tại sao mà mình cũng được đi mà Mục Kiền Liên được đi hả? Thì khi mà tới thì mới phát giác ra, tại vì những người phàm trí đó, những người Ba La Môn đó đó, họ có thần thông quảng đại lắm, họ dời cái núi này, họ dời cái núi kia, họ làm búng cái núi nọ, họ làm đủ thứ chuyện cả, họ làm nghĩa là cả khu đó là họ biến hóa vô cùng. Tức là mình nói là bây giờ là gọi là họ phá cái thiên nhiên đó. Thì ngài Mục Kiền Liên qua một cái, thì ngài xếp bằng một cái, thì bao nhiêu cái núi nó bất động, họ làm cái gì cũng được cả, bao nhiêu cái chuyện như làm được cả. Ngài nhắm mắt lại, cái tâm ngài tập trung lại, không có gì lái chuyện được cả. Thưa các bạn, cái đó có nhiều người hiểu lầm, và trong cái truyền thuyết đó họ không nói rõ đó, cái đó là cái trạng thái flow, cái trạng thái chuyên chủ cực điểm, mà cái đó là cái trạng thái đưa tới cái thần thông. Nhưng mà cái câu chuyện đó được kể lại với cái màu sắc rằng ô trời, ngài biến hóa này nó ngài giữ cho cái núi đừng có bay, nhưng mà thật sự không phải, vì cái định lực, cái khả năng mà chuyên chủ, mà từ cái khả năng đó tất cả cái sự thông đạt nó hiện hiện ra. Bây giờ cái thông này đó nó có 6 cái mình gọi là lục thông. Thì cái lục thông này nó gồm có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Thiên nhãn thông là cái gì? Là con mắt đó, giống như con mắt trời vậy, là thiên mà. Là mình thấy được ngàn dặm xa xăm, mình thấy được cái chuyện, các chuyện trên trời luôn, cái chuyện vô hình vô tướng mà thấy được. Thì thông thường đó, thầy nhớ hồi xưa lúc mà thầy ở với ngài sư phụ Tuyên Hóa đó, thì ngài kể cái chuyện như thế này, ngài có nuôi mấy đứa sa di đó, thì có một chú sa di đó đó cũng đạt được một cái thần thông mà gọi là thiên nhãn thông. Thì khi mà bữa sáng đó, lúc sư phụ ra ngồi đó, thì sư phụ kêu cái chú sa di đó, sư phụ hỏi chốc nữa thì sẽ có ai tới cho con. Thì chú sa di đó nhắm mắt lại, thì chú nắm con mắt phàm phu tục tử lại, thì chú mở con mắt thiên nhãn ra, chú thấy dạ có một cái người đang tới đây nè, thì cái người đó tên gì, tuổi gì, và tới vì cái chuyện gì, đó gọi là thiên nhãn thông, thấy được. Thì quả nhiên khoảng mấy giây đồng hồ sau thì có người đó tới. Cái thiên nhãn nó biết được ngay cái chuyện người ta muốn nói cái gì, muốn hỏi cái gì. Cái em bé đó mà tại sao mà tu được như vậy, tại vì em bé đó đầu tiên cả là cái khả năng mà giữ cho cái tâm mình chuyên chú vào một chuyện, không có lái chuyện, có định lực. Đồng thời đấy, em không bị những cái chuyện mà làm cho cái nhìn đó, nó bị lệch lạc. Cái nhìn bị lệch lạc đó, cái nhìn đó, nó gắn liền với cái gan. Cái gan là cái chỗ đó mình có thể nổi giận, mình có thể nổi khùng lên, nổi điên lên. Tức là cái gan đó, đó đối với một cái người đó mà khi mình sống bình thường đó, thì mình đùng vô là bất bình. Thì cái em đó đó không hề nổi giận, lúc nào cũng là cool vô cùng. Cho nên em rất là trẻ, rất là nhỏ, và em sử dụng được cái sức mạnh của cái gan, và nó thông đạt làm cho con mắt của em đó bây giờ đó không bị kẹt ở trong cái giận dữ, không bị kẹt ở trong cái chuyện mà đúng và sai, không bị kẹt ở trong cái chuyện mà tốt và xấu này, cái nhìn là xuyên suốt, và em thấy được cái thực trạng của cái chuyện đó như thì là nghĩa là như vậy. Thưa các bác đó, thì cái chuyện này là chuyện mà sư phụ thầy kể nghe. Hồi xưa kể lại là có cái người mà tu như vậy, thầy có hỏi tại sao mà con tu không được cái này, tại sao con không tu mà không thấy được cái thiên nhãn này. Thì ngài nói rất là hay, thì ngài nói chừng nào con đừng thấy cái thị phi người ta, con đừng có để cái mắt con nhìn chuyện xấu người ta, con đừng có nhìn những cái chuyện đó mà nó rác rưởi làm cái gì. Thì thầy hỏi thì sư phụ cái chuyện như chuyện rác rưởi, thì nói cái chuyện mà của người ta là chuyện rác, lo chuyện như chuyện mình đi. Và thầy hỏi chuyện mình là cái chuyện gì, thì chuyện mình tức là cái chân tâm. Cái chuyện mình ấy, mà mình cũng lo ăn, lo uống, lo ngủ, lo đủ thứ cả, lo cái bản ngã mình, thì cái chuyện đó nó là không phải là cái chuyện mà mình gọi là thiên nhãn. Trên cái thiên nhãn là cái nhìn mà xuyên suốt và cái nhìn xa vô cùng. Ngài Mục Kiền Liên ấy, là cái ngài có cái khả năng đó. Cho nên nếu hồi xưa mà Đức Sư Phụ Tuyên Hóa là ngài có thể có được học trò đó, có một em học trò mà có thể nhìn được, thì thời Đức Phật đó, cái chuyện đó là càng mạnh nữa. Là bởi vì ngài Mục Kiền Liên đó, là Ngài có cái khả năng nhìn và Ngài biết trước cái chuyện gì tới, thấy được cái chuyện gì, cái người nào, cái gì nó xảy ra, gọi là thiên nhãn. Cho nên các bạn nghe thì các bạn thấy dạ 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 cái này hay đó, mà nếu mình muốn tu thiên nhãn đó, mình nhắm mà tu thiên nhãn đó thì nó lại không ra thiên nhãn. Nhưng mà các bạn nhắm đó, là làm sao cái gan mà đừng có nổi giận, người Huế gọi là giận sôi gan, đừng có sôi gan gì hết. Và mình cái gì mình cũng tha thứ dễ dàng, mà cái gì con mắt mình đó, lúc nào nó cũng hiền từ mà nhìn đó, mà không phải nhìn bằng cái dữ dằn và không nhìn bằng cái cách là soi mỏi đó, thì từ từ con mắt mình đã sáng ra và mình đã, tự nhiên mình có cái trực giác để mình biết được những cái chuyện. Mà các bác đặt câu hỏi này, khi biết được cái chuyện đó, chuyện người ta đó, thì ích lợi cho mình không? Nếu mình biết chuyện người ta để cho mình khoe đó, thì thôi sẽ không bao giờ có. Nếu biết chuyện người ta để cho mình nói cho người khác nghe đó, thì chắc là con mắt mình sẽ không gọi là thiên nhãn được. Bảo là thế thầy, con biết chuyện người ta để mà con giải đạo như người ta. Con lâu bác ơi, mình biết chuyện người ta đầu tiên gọi là mình thị phi, mình quay cao dưới trên thấp này nọ chứ. Thành ra mình nói khi mình ngụy biện chủ. Cho nên mình nên làm sao đó, mình nghĩ như thế này nè, làm sao mà con tu mà con làm cho bao nhiêu cái tức giận, cái lạy, cái mà hờn, cái mà khó chịu trong người con này biến mất đi. Thì thầy nghĩ cái đó còn lại là cái tiền đề để cho mình đạt được đó, cái thiên nhãn nó rõ ràng hơn, nó thực tế hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Lần sau thì mình sẽ bắt đầu nói tới thiên nhị tha tâm thần túc túc mà một lầu tầng, là những cái pháp mà thật sự là Ngài Mục Kiền Liên đã đạt được.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về những truyền thuyết xoay quanh Đức Mục Kiền Liên. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy đăng ký và nhóm video.